Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi, có phòng mạch và làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Bà Trần Thu Hà ở Thái Bình nêu trường hợp con của bà bị bệnh như sau.
Tôi muốn hỏi là cho con trai của tôi, cháu 9 tuổi ạ. Cháu nặng 31 cân. Cháu bị động kinh cơn vắng từ tháng 2 năm 2007 ạ. Cháu đã đi khám, cháu đã điện não đồ. Cháu đã uống các loại thuốc như thế này ạ. Depakin. Cháu uống mỗi ngày 400 mg. Sau tăng lên 600 mg. Cháu uống methionine 2 viên một ngày. Cháu uống paracetam 2 viên một ngày. Thế sau 6 tháng cháu đã được điện não đồ lại thì vẫn thấy là điện não đồ thể hiện là cháu vẫn còn sóng động kinh. Nên là bác sĩ đã cho uống thêm gardenan ạ. 90 mg trên ngày. Thế và hiện nay thì nhất là vào những ngày thời tiết thay đổi thì cháu nhiều cơn. Thế vậy xin được bác sĩ tư vấn ạ, bác sĩ giúp đỡ ạ.
Dạ vâng, như vậy thì là trong những lúc mà cháu bị đấy thì cái tình trạng nó có nguy ngập, có khó khăn lắm hay không thưa bà?
Dạ, thưa là cháu có những cơn vắng ý thức thì cháu không bị co giật.
À vâng.
Tức là cháu đang cử động thế này, cháu đang làm thì cháu ra, cháu ngớ ra một chút xíu. Và cháu tức là mắt cháu vô hồn, cháu đang viết thế này là bút cháu dừng, cháu không viết nữa. Thế rồi để sau khoảng 7 giây thì cháu lại bình thường.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc của bà Trần Thu Hà.
Xin trả lời bà Trần Thu Hà ở Thái Bình. Tôi cảm ơn bà Hà đã cho những chi tiết rõ ràng về định bệnh cũng như thuốc men của em. Tôi đoán con trai 9 tuổi của bà đã được bác sĩ thần kinh khám và điều trị cẩn thận. Tôi chỉ xin trình bày một ít kiến thức căn bản về bệnh này để chúng ta cùng học hỏi thêm và sau đó có một vài điểm gợi ý cho trường hợp đặc biệt của con bà. Động kinh cơn vắng dịch là từ Anh ngữ gọi là absence seizures. Absence là đi vắng, là vắng, và seizures là động kinh. Hoặc là absence epilepsy. Epilepsy có nghĩa là cái bệnh động kinh. Trước đây thường gọi là petit mal. Petit là nhỏ, mal là cái bệnh, có nghĩa là cái cơn bệnh nhỏ trong tiếng Pháp. Là một chứng bệnh có ảnh hưởng di truyền. Hiện nay người ta cho rằng các cơn động kinh absence hoặc là cơn vắng đó là do rối loạn tạo nên những cái nhịp điệu dao động trong mạch điện thần kinh ở trong cái não của cái bệnh nhân, giữa cái phần ở dưới đáy não là thalamus và là cái phần vỏ não, là cái phần bọc ở ngoài của cái não chúng ta. Trong bệnh này thì cái người bình thường là trẻ em từ 4 hoặc đến 8 tuổi hoặc là lớn lớn thì 12 tuổi, ít khi mà trên 20 tuổi lắm. Cơn động kinh, mặc dù là chúng ta trong cái từ Việt Nam có cái chữ động đó, thì cái cơn absence, cái cơn mà vắng đó, nó khá đơn giản. Người bệnh bị mất ý thức trong một cái khoảng thời gian ngắn, thường là vài giây đồng hồ như trường hợp chúng ta bàn ở đây. Dù là đang ngồi học hoặc là đang đứng chơi, cháu bé bỗng nhiên ngừng cái việc mình đang làm, nhìn trống vắng vào không trung. Hai cái mí mắt của nó thì là rung rung chớp chớp. Nhiều khi là còn có cái tròng mắt nó giật giật từ từ và bé nói không ra tiếng, có vẻ như không nghe người khác nói cái gì với mình. Tuy nhiên bệnh nhân không có té mà vẫn giữ tư thế bình thường của mình vì cái tính cường cơ, tức như là cái muscular tone, các bắp thịt của cháu đó vẫn còn giữ được như thường. Rồi đột nhiên cháu nó tỉnh trở lại và không để ý đến mấy giây đồng hồ vừa qua. Và làm tiếp việc mình đang làm như là đang viết, đang chơi thì viết lại, chơi lại, đang nói chuyện thì tiếp tục câu chuyện vừa gián đoạn. Có lúc cháu vẫn tiếp tục chạy, nếu mà bị cái cơn động kinh đang lúc chạy hoặc có những cái động tác tự động như là giật giật cái miệng hay là giật giật tay chân làm cho một cái người nào đó mới nhìn vào hoặc là bác sĩ không nghiên cứu kỹ về trường hợp em cũng tưởng là theo cái động kinh co giật thường, nhưng mà đấy là không có phải, là vì những cái cử chỉ tự động mà thôi. Tuy nhiên trong ý thức của cháu đã có một cái sự gián đoạn, tức là cháu đã mất một cái phần nào ý thức về thế giới bao quanh trong một khoảng thời gian dù ngắn, mặc dù là nhìn từ bên ngoài thì có vẻ như không có gì xảy ra. Bệnh nhân có thể bị những cái cơn này 5 cho tới 100 lần, có khi hơn nữa một ngày, mà người ngoài không thấy, nhiều khi lầm tưởng là cháu mắc chứng bệnh thiếu chú ý, tức nghĩa là attention deficit disorder. Tưởng cháu mắc bệnh tâm thần, nhiều khi người ta tưởng là bé nó bị giống như mình nói thông thường nôm na nó là bệnh điên, nhưng mà thiệt sự nó không có phải bị bệnh tâm thần. hay là cho rằng cháu mơ mộng hoặc là buồn ngủ hoặc là lười biếng là có khi bị la rầy còn bị đánh nếu mà chúng ta định bệnh sai. Ngoài những cái cơn vắng này, đôi khi cũng khó nhận ra thì chừng 10% các bệnh nhân là có kèm theo những cái chứng mà co giật thật sự, giống như là mắt trợn ngược lên, tay giật, chân giật. Đó là hai cái nó đi đôi với nhau. Tôi xin nêu điểm này là vì trong cái trường hợp đó thì cái trị liệu nó phải trị luôn cả hai cái khía cạnh của cái vấn đề, nó phức tạp hơn. Não điện đồ, tức nghĩa là EEG, tiếng Anh gọi là electroencephalogram, thể hiện những cái hoạt động của não bộ qua những cái dòng điện ghi nhận trên nhiều vị trí khác nhau trên da đầu. Người ta để những cái mối điện ở trên đầu của bệnh nhân và người ta ghi những cái điện phát ra từ não của bệnh nhân trong những cái vị trí khác nhau đó. Thì trong cái não điện đồ cho thấy những cái thay đổi đặc trưng của cái bệnh này. Cái điểm này quan trọng cho trường hợp em bé là tại chúng ta cần phải có một cái định bệnh chính xác bằng não điện đồ. Là các sóng não nó chậm với những cái mũi nhọn này trên cái điện đồ, nó giống như là cái hình cái tháp chuông nhà thờ. Nó đồng nhịp với nhau, nó đối xứng hai bên. Và cứ một giây đồng hồ thì nó xảy ra ba cái. Thì người ta có nghĩa là gọi là nó có cái tần số của nó là 3 Hz. 3 Hz thì có nghĩa là một giây đồng hồ thì nó có ba cái. Thì trong câu hỏi của mẹ bệnh nhân, chúng ta không có nghe nói não điện đồ bệnh nhân như thế nào. Và tôi đoán bác sĩ đã xác nhận, chẩn đoán bằng các dấu hiệu điển hình trên não đồ mà chúng ta vừa mô tả ở trên. Điểm này quan trọng vì đây là yếu tố tất yếu trong định bệnh đồng kinh cơn vắng. Nếu đọc não điện đồ không chính xác thì có thể định bệnh không đúng. Ở Mỹ, thường những cái trường hợp khó trị như thế này được gửi đến những bác sĩ chuyên về thần kinh trẻ em, có kinh nghiệm thêm về các lĩnh vực như là các chứng động kinh, thường ở những cái trung tâm y khoa lớn. Vậy chúng ta có thể làm gì cho em ở đây? Thì xin gợi ý cho phụ huynh của bệnh nhân một số điểm như là, thứ nhất là tìm hiểu thêm về bệnh này. Vấn đề là phụ huynh hỏi trên cái đài VO đây là cũng là một cái sự tìm hiểu thêm về bệnh này. Nên trình bày các vấn đề cho bác sĩ thần kinh của em, hỏi xem có thể giới thiệu đến bác sĩ nào chuyên về thần kinh trẻ em, tiếng Anh gọi là pediatric neurologist hay là không. Nếu là bác sĩ có chú tâm, có chuyên khoa nhiều đến các chứng động kinh thì càng tốt. Và nên nhờ bác sĩ đó khám em lại, nếu có thể mình thu video được em trong những cái lúc cơn vắng hay là những cái cơn động kinh của em thì rất tốt, đưa cho bác sĩ xem. Sau đây là những cái vấn đề tôi xin gợi ý mình nên để ý tới. Là thứ nhất là định bệnh có đúng hay không? Ngoài cái cơn vắng có bệnh gì khác hay không? Như là bệnh động kinh co giật mà tôi đã nói ở trên. Thứ nhì là có cần tăng liều thuốc hay không? Và nếu tăng liều thuốc thì chúng ta cần thử máu của em để có cái mức ở trong máu hay không, gọi là blood level, người ta theo dõi cái mức thuốc cái người bệnh nhân đó hấp thụ ở trong máu bao nhiêu bằng cách thử cái máu người đó, và cái đó gọi là cái mức thuốc ở trong máu, drug blood level. Thứ ba là cái thuốc mà mình đang dùng đó, nó có chất lượng tốt hay không, ví dụ như có thể thuốc giả hay là thuốc thiệt, cái thuốc nó có mình có tin tưởng được hay không, hay là nó quá ngày rồi, hay là lúc mà mình cho bé uống mình có lắc cho nó đều hay là không. Có thể là ví dụ như nhiều khi mình cho nó uống nước phần trên nhưng mà cái phần dưới thuốc nó lắng ở dưới thì bé nó không có uống đúng cái liều của nó. Thêm một điểm khác là thuốc có uống đều đặn hay không. Trong đa số các trường hợp mà nhiều khi bệnh nhân không có đáp ứng với lại trị liệu tốt là có thể là vì uống không có đều đặn. Ai cho bé uống thuốc, cái người đó uống có đo đúng hay không, và liều lượng như thế nào, có đúng với cái người chuyên môn đã ra lệnh hay không. Những thuốc mà em đang uống thì nếu mà có một cái người chuyên môn về cái ngành này thì nên xem, người ta xem lại xét là mọi thứ đó có cần thiết hay không. Vì nếu không có cần thiết, những cái bệnh trị động kinh bình thường có thể làm nặng cái bệnh trống vắng, cơn vắng này, tức là làm cái bệnh absence nặng thêm. Thuốc càng nhiều thì càng nhiều biến chứng. Ví dụ như trong những cái thuốc mà em uống là cái valproic acid, là Depakene đó, là một cái thuốc nếu mà nó gây ngộ độc thì thường thường nó gây độc cho gan, và điểm này là một cái điểm quan trọng. Một thuốc đặc trị hàng đầu cho bệnh absence là bệnh cơn vắng là etosuximide, viết là ETHOSUXAMYE, thường thường người ta viết tắt là ETX, X là những chiếc xe vậy đó. Thì cái tên thương mại nó là Zarontin, Zarontin. Thì tôi không có nghe mẹ cháu nhắc tới thuốc này, thì có thể mà phụ huynh nên hỏi bác sĩ xem có dùng thuốc này chưa, và bác sĩ có thấy có cần hay không. Liều lượng cái thuốc này để trong mục đích thông tin là cứ 1 kg cân nặng của bệnh nhân trong 24 tiếng thì người ta cho bệnh nhân thường thường là 15 mg và chia là làm 2 liều trong ngày. Thì thường thường nếu chưa đủ thì người ta có thể tăng lên tới 40 mg cho 1 kg cân nặng trong một ngày và không có được quá 1.5 g, tất nhiên là 1.500 mg trong một ngày. Thì nói chung là bệnh này ít có gì nguy hiểm, nhưng phụ huynh cần cẩn thận bảo vệ cho em, tránh những cái hoàn cảnh nguy hiểm như là lúc đi bơi, lúc leo cây, lúc chơi ở những nơi vắng vẻ mà không có người cứu nếu trường có chuyện gì xảy ra. Đa số những cái bệnh nhân bị các cơn vắng lúc vào tuổi dậy thì trở đi thì cái bệnh nhân tự nhiên khỏi, trừ ra trường hợp có những cái biến chứng do những cái bệnh khác đi kèm theo, đặc biệt là những cái bệnh lâm kinh như chúng ta đã vừa nói ở trên. Xin chúc bệnh nhân và gia đình may mắn.
Xin cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục âm thanh, nghe chương trình đã phát ngày thứ Bảy 15:00 UTC và Chủ nhật 22:30 UTC. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trên trang web của Ban Việt ngữ Đài VOA trong mục Thắc mắc y học dưới phần các chuyên mục đặc biệt. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể gọi cho Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Colex sang Mỹ, nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-619-1973 vào các ngày thứ Ba và thứ Năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Các thắc mắc của quý vị sẽ được chuyển cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và chúng tôi sẽ thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi.